cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay xin mời quý vị cùng với tôi tìm hiểu tiếp trong thơ Corinto thứ nhất của sứ đồ Phaolô. Xin các bạn nhớ rằng hội thánh Corinto có nhiều vấn đề khó khăn nên Phaolô viết thơ này nhằm giúp họ giải quyết. Trong đoạn 2 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay nói về sự soi sáng của Đức Thánh Linh sửa đổi sự khôn ngoan của con người. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Corinto thứ nhất đoạn 2 câu 1. Hỡi anh em, về phần tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Trước nhất, tôi muốn quý vị chú ý đến sự kiện là Phaolô không dùng phương pháp triết học để giảng dạy. Phaolô cũng không phải là người giảng kinh thánh theo đề tài, ông là người giảng kinh thánh theo lối giải kinh. Tôi tin rằng đó là phương cách của Đức Chúa Trời. Đó cũng là phương cách mà Chúa Giêsu đã dùng để giảng dạy. Cũng như Phaolô không dùng những lời văn qua hay là các lời hùng biện trong sự giảng dạy của mình. Thứ nhì, Phaolô không đến bởi sự khôn ngoan của thế gian, nhưng Phaolô đến làm chứng và công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Phaolô nói sự mầu nhiệm có nghĩa gì? Chúng ta sẽ gặp từ ngữ này nhiều lần trong thư tín của Phaolô. Sự mầu nhiệm có nghĩa đơn giản là điều chưa được tỏ bày trước đây. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà Phaolô giảng là Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, hy sinh mạng sống của Ngài để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Điều đó chưa được giảng dạy trước đây, nhưng giờ đây được tỏ bày. Kinh Thánh Cựu Ước nói về sự hy sinh của Đấng Christ trên cây thập tự giá qua các lời tiên tri, qua các biểu tượng. Nhưng đây là một sự kiện rất mới, chưa hề được nói trước đây. Nhưng trong thời kỳ Tân Ước, việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá được nói ra một cách rõ ràng, và chúng ta cảm tạ Chúa vì hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Mời các bạn xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 2 câu 2. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Phaolô không muốn đi vào sự tranh luận về triết học. Ông chỉ giảng giải về thập tự giá của Đấng Christ. Phaolô giảng về Chúa cứu thế chịu hy sinh trên cây thập tự, chịu chết cho tội lỗi của thế gian. Đây là công tác rất cần thiết cho thời kỳ hiện nay của chúng ta, và tôi mong ước rằng quý con cái của Chúa cùng tôi mạnh mẽ rao giảng về Chúa cứu thế cho con người tội lỗi đang cần đến. Đây là một phương cách chứng đạo rất tốt. Đó là chúng ta trình bày về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, chứ không nên tranh luận với các tôn giáo khác hay các học thuyết khác. Và mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 3. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Tại đây chúng ta thấy Phao-lô mở rộng lòng mình ra để cho chúng ta thấy những ý nghĩ tận thâm sâu của ông. Phao-lô nói rõ là khi ông ở với người Cô-rinh-tô, ông bị dao động rất nhiều. Ông là người yếu đuối, sợ sệt và run rẩy. Chúng ta thấy ngạc nhiên đôi chút khi nghe Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời chọn những sự yếu đuối của thế gian. Phao-lô không có ý nghĩ nâng mình lên cao, dầu rằng Phao-lô là người rất thông minh, tài giỏi về nhiều phương diện. Và dĩ nhiên, Phao-lô không bao giờ nghĩ rằng ông là người cao trọng. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 2 câu 4, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải là bằng diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Trong thời hiện nay của chúng ta có rất nhiều lời nói về sự khôn ngoan của con người. Có rất nhiều sự giảng dạy, nhưng có rất ít người thể hiện thánh linh và quyền phép. Nhưng ngày nay chúng ta rất cần quyền năng của Đức Thánh Linh để rao giảng. Cầu xin Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta năng quyền của Ngài, để lời giảng của chúng ta truyền ra, người nghe có thể hiểu được và tiếp nhận. Mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 2 câu 5. Hầu cho anh em chết lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, nếu dùng sự khôn ngoan của con người để dẫn tội nhân đến cùng Chúa, thì đức tin của người ấy chỉ nương dựa vào sự khôn ngoan của con người. Nếu một người có đức tin nhờ vào quyền năng của Đức Chúa Trời, thì đức tin của người đó nương dựa vào Chúa. Đây là lý do mà tôi thành thật có sự nghi vấn về sự giảng dạy theo lối biện giáo ngày nay. Chẳng hạn như cố gắng chứng minh Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, hay cố gắng chứng minh Sáng Thế Ký đoạn 1 theo khoa học, hay chứng minh trận đại hồng thủy của Sáng Thế Ký đã thật sự xảy ra. Nhưng xin quý vị đừng hiểu lầm tôi nghe. Sự giảng dạy theo lối biện giáo cũng có giá trị riêng của nó, và tôi cảm tạ Chúa về những người rất chuyên môn trong lĩnh vực này. Nhưng sự cứu rỗi không nương dựa vào những gì chúng ta chứng minh trong Kinh Thánh thật sự được hà hơi, dầu rằng tôi tin rằng chúng ta có thể chứng minh được. Nhưng câu hỏi được nêu lên là, đức tin của các bạn dựa trên điều gì? Sự giảng dạy theo lối biện giáo tạo sự chú ý đến lời của Đức Chúa Trời, nhưng đức tin của chúng ta cần nương dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 6. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của những người cai quản đời này, là kẻ bị hư mất. Phao-lô xác quyết là sự giảng dạy của ông không theo phương cách của con người. Đây là điều mà quý tôi tớ của Đức Chúa Trời hiện nay cần lưu ý. Chúng ta cần giảng dạy theo sự khôn ngoan và theo phương cách mà Đức Chúa Trời đã chỉ dạy trong Kinh Thánh. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 2 câu 7 ghi tiếp: chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Tại đây một lần nữa chúng ta gặp từ ngữ sự mầu nhiệm. Xin chúng ta hãy lưu ý và hiểu rõ từ ngữ này. Từ ngữ này không đề cập đến những ý nghĩa thông thường mà chúng ta thường nghĩ, chẳng hạn như một câu đố bí mật hay là một tội trạng bí mật. Nó cũng không phải nói về phẩm chất hay đặc tính bí mật. Từ ngữ sự mầu nhiệm được dùng trong Kinh Thánh đề cập đến một điều không được biết trước đây trong quá khứ, nhưng giờ đây được tỏ bày. Từ ngữ này xuất hiện 27 lần trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúa Giêsu dùng từ ngữ này khi Ngài nói: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Trong sách Matthew đoạn 13 câu 11. Các ẩn dụ tiếp theo trong Matthew đoạn 13 và các ẩn dụ về sự mầu nhiệm. Tại sao chúng ta gọi là ẩn dụ sự mầu nhiệm? Bởi vì qua các ẩn dụ này, Chúa Giêsu giải bày những điều gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian giữa lúc vua thiên đàng bị từ chối và lúc Ngài trở lại để thiết lập nước thiên đàng. Trong khoảng thời gian lịch sử này, hoàn toàn không được tỏ bày trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đức Chúa Trời chưa bày tỏ điều đó cho con người. Khi Chúa Giêsu nói các ẩn dụ về sự mầu nhiệm trong Ma-thi-ơ đoạn 13, Ngài mở ra cho biết lần đầu tiên. Đó là những gì được giấu kín trước đây mà bây giờ Chúa Giêsu tỏ ra cho biết. Tại đây trong thư tín gửi cho hội thánh Corinto, Phaolô nói: "Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín giấu." Thật là thích thú để ý đến từ ngữ này ra từ các trường triết học Hy Lạp. Phaolô dùng từ ngữ Hy Lạp này và nói: "Chúng tôi giảng dạy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự mầu nhiệm kín giấu." Nhưng Phaolô đề cập đến một ý nghĩa hoàn toàn mới. Chữ mầu nhiệm đến từ chữ cái miệng, với ý nghĩa là giữ kín miệng. Nó là một điều bí mật. Do vậy, Phaolô không dùng theo phương cách này. Điều được giữ yên lặng đó giờ đây được nói ra. Điều mà trước đây không được biết và cũng không thể biết bởi sự tìm kiếm của con người, nhưng bây giờ được tỏ cho biết. Sự mầu nhiệm trong Kinh Thánh Tân Ước luôn có nghĩa là một điều nào đó không thể được khám phá ra bởi sự khôn ngoan của con người, nhưng được tỏ bày để cho con người hiểu được. Phaolô nói rằng, chúng ta nói về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều của thời đại này, cũng không phải là điều của thế gian, nhưng đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đó là thập tự giá của Đấng Christ. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín giấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 8. Song những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự. Các bạn thấy là họ chưa hề biết điều này trước đây, cho đến khi Chúa Giêsu giải bày thì họ mới hiểu. Và Phaolô được sự giải bày của Chúa Giêsu và ông giảng về sự mầu nhiệm này cho người Cô-rinh-tô. Thưa các bạn, sách cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là sách Khải Quyền, hay còn gọi là sách Khải Thị. Đức Chúa Trời mở ra cho chúng ta biết về những biến cố sẽ xảy đến trong thời kỳ sau rốt. Và tôi với các bạn cần chú ý và học nhiều hơn về sách Khải Quyền. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 9. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đây là một câu kinh thánh thường bị hiểu lầm và dùng cách sai lầm. Người ta thường dùng trong dịp lễ an táng, nhưng thật ra nó không nên dùng trong dịp lễ an táng. Đó là một cách dùng sai. Đó không phải là những gì mà Phaolô muốn nói khi dùng câu kinh thánh này để chuyển đạt. Phaolô đang nói tại đây những điều mà mắt không thể thấy được. Chúng ta tiếp nhận nhiều sự hiểu biết và tin tức từ đôi mắt. Chúng ta học được nhiều điều từ đôi mắt chúng ta hơn cách nào khác. Cũng có một cách khác mà con người cũng có thể có được sự khôn ngoan là qua lỗ tai để nghe. Nhưng Phaolô nói ở đây có những điều mà chúng ta không thể học biết bằng cách thấy hay nghe. Có những điều mà chúng ta không thể có được bằng phương tiện của con người. Các bạn không thể khám phá ra Đức Chúa Trời bởi sự tìm kiếm riêng của chính mình. Nhưng các điều này, Đức Chúa Trời chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài, không phải qua đôi mắt, qua lỗ tai hay là qua lý luận. Như vậy, các bạn được điều đó bằng cách nào? Xin mời các bạn cùng chú ý đến câu kinh thánh kế tiếp. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 10. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Những gì mà chúng ta không thể có được qua đôi mắt, qua lỗ tai, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Có nhiều điều mà chúng ta có thể học hỏi bởi sự nghiên cứu, tìm hiểu Kinh Thánh như lịch sử, văn thơ. Nhưng chúng ta không thể học lẽ thật thuộc linh bằng cách đó. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để tỏ bày những sự đó cho chúng ta. Có một số điều mà chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới tỏ bày cho chúng ta biết mà thôi. Do đó, chúng ta luôn nhờ cậy vào sự soi dẫn của Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 11. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Các bạn và tôi có thể hiểu nhau, bởi vì chúng ta cùng bản tính con người. Thí dụ như tôi biết các bạn có cảm nghĩ thế nào khi bị trợt té. Thật là mắc cỡ phải không? Một ông cụ bước ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm và lỡ bị trợt té. Cụ vội vàng đứng lên và nhìn xung quanh để xem có ai thấy hay không. Bởi vì cụ mắc cỡ, cụ ngại ngùng. Tôi hiểu được tâm trạng của cụ bị té như thế nào. Bởi vì tôi cũng có lần bị trợt té như vậy. Dầu vậy, tôi không hiểu được Đức Chúa Trời nghĩ thế nào. Nếu như tôi biết được điều nào đó về Đức Chúa Trời, thì là do nơi Đức Chúa Trời tỏ bày điều đó cho tôi. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 12. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Có một số việc mà chúng ta chỉ có thể hiểu được khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời khải thị cho chúng ta. Và Ngài làm điều đó một cách tự do, vì Ngài muốn trở thành giáo sư của chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 2 câu 13, viết tiếp. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Thưa các bạn, tại đây Phaolô nói về một lời rất thâm thúy, nó giống như một định lý của Kinh Thánh. Đó là cậy sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Một điều nữa mà tôi có thể nhắc nhở với các bạn rằng, ngày hôm nay chúng ta muốn hiểu được Kinh Thánh, thì chúng ta phải dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 14. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Con người xác thịt không thể hiểu được những điều của Đức Chúa Trời. Tại sao như vậy? Bởi vì con người xác thịt kể những điều đó là ngu dại. Thưa các bạn, nếu các bạn chưa phải là Cơ Đốc nhân, những gì tôi đang nói hình như là sự ngu dại đối với các bạn. Nếu không, thì có điều gì đó sai trong các bạn, hoặc có điều gì đó sai trong tôi. Đức Chúa Trời nói rằng, con người xác thịt kể những lời giảng về thập tự giá của Đấng Christ cho sự cứu rỗi là ngu dại. Bởi vì con người xác thịt không thể nhận thức được. Có một học sinh của trường Kinh Thánh thông minh và nghĩ rằng anh ta có thể hiểu hết mọi điều mà có người viết trong sách vở. Nhưng tôi thấy điều đó không đúng. Tôi không thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời cho đến khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở lòng và mở trí cho tôi. Đó là một nhận thức về tâm linh. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đem những điều thuộc về Đấng Christ và tỏ bày cho chúng ta biết. Chúa Giêsu đã nói rằng, lúc nào thần lẽ thật đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy những điều thuộc về ta mà rao bảo cho các người. Trong Giăng đoạn 16, câu 13-14. Thưa các bạn, ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chỉ cho các bạn những điều thuộc về Đấng Christ, thì lá thư của Hội Thánh Corinto sẽ có rất ít ý nghĩa với các bạn. Cho nên tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho các bạn, giúp đỡ cho tôi, để chúng ta có thể hiểu được nhiều hơn khi tìm hiểu về thơ Corinto này. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Corinto thứ nhất đoạn 2, câu 15-16. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Những người có tánh thiêng liêng là những ai có Đức Thánh Linh ngự bên trong, người đó là con cái Đức Chúa Trời. Người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, có nghĩa là người ấy hiểu được nhiều điều. Người thiêng liêng thì đối nghịch với người xác thịt. Người thiêng liêng hiểu được lẽ thật, nhưng người thiêng liêng thường bị hiểu lầm bởi người xác thịt. Vì ai có thể biết được ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Chúng ta không thể chỉ dạy Đức Chúa Trời bất cứ điều gì, nhưng Đức Chúa Trời có thể tỏ bài và dạy dỗ cho chúng ta nhiều điều. Do vậy, Thánh Linh của Đức Chúa Trời không khải thị những điều thuộc linh cho chúng ta cho đến khi nào chúng ta có ý tưởng của Đấng Christ. Nếu các bạn là người chưa được cứu, các bạn có thật sự nghĩ rằng sự giảng dạy về thập tự giá là điều ngu dại không? Các bạn có nghĩ rằng một người chết trên thập tự giá là hoàn toàn thất bại không? Các bạn có nghĩ rằng đó là cách ngu dại để được sự cứu rỗi không? Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, phương cách của Ngài và sự khôn ngoan của Ngài đã để Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá cho chúng ta, hầu để cứu rỗi chúng ta, và chúng ta cần phải đặt lòng tin nơi Ngài. Nếu các bạn thành thật, tôi tin rằng các bạn cho đó là điều khờ dại. Thưa các bạn có nhớ lúc khởi đầu ở đoạn 2, tôi có nói đến chủ đề là sự soi sáng của Đức Thánh Linh sửa đổi sự khôn ngoan của con người. Phaolô trình bày hai nhóm người trong nhân loại, người xác thịt và người thiêng liêng. Con người xác thịt là con cháu của Adam được sanh ra trong thế gian với bản tánh tội lỗi và làm điều ác. Và tất cả mọi người xác thịt đều như thế. Phaolô nói rằng người xác thịt không nhận lãnh được những điều của Thánh Linh Đức Chúa Trời, vì người xác thịt cho đó là điều ngu dại. Còn nhóm người thứ hai là người thiêng liêng. Phaolô nói rằng người thiêng liêng hiểu biết mọi sự. Người ấy có nhận thức thuộc linh. Sự nhận thức thuộc linh của người thiêng liêng bị thế gian hiểu lầm, bởi vì người xác thịt không hiểu được tại sao người thiêng liêng hành động như thế. Đó là sự khác biệt giữa người thiêng liêng và người xác thịt. Các bạn sẽ nhận biết một người thuộc vào nhóm nào khi để ý đến mối quan hệ của người ấy với lời của Đức Chúa Trời. Đối với người xác thịt, kể Kinh Thánh là điều ngu dại. Còn đối với người thiêng liêng, nhận thức lời của Đức Chúa Trời và cho đó là quan trọng, là lời hằng sống. Thưa các bạn, hiện nay các bạn thuộc về nhóm người nào? Nếu các bạn là nhóm người thiêng liêng, tôi xin vui mừng và cảm tạ Chúa về các bạn. Nếu các bạn là nhóm người xác thịt, tôi xin kêu gọi các bạn hãy quay trở về với Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài, để Thánh Linh của Đức Chúa Trời biến đổi đời sống xác thịt của các bạn trở nên người thiêng liêng. Bởi vì chỉ có quyền năng của Đức Thánh Linh mới có thể làm điều đó cho đời sống của các bạn. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy quay trở về cùng Ngài càng sớm. Thân chào quý thính giả, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.